xin tiếp cái thứ ba cùng đặt Phật
không muốn có những chuyện trái ngược.
Pháp sư này giải nghĩa cái chữ không làm quản lý cho hàng bạch y đây, bởi vì ngôi Tam Bảo mà đứng vững là phải nhờ hai chúng xuất gia và tại gia. Người xuất gia đó thì có cái bổn phận tu hành và nêu cái đức hạnh để quần chúng có chỗ nương tựa. Và người xuất gia cần phải học kinh sách để giáo hóa cho mọi người. Đấy, cái việc thứ nhất là phải đích thân mình là gương mẫu của đức hạnh. Cái việc thứ hai, mình phải học Phật Pháp để tự biết đường lối tu hành của mình và đồng thời giáo hóa mọi người. Đấy là việc làm của người xuất gia. Còn người tại gia đó thì ủng hộ ngôi Tam Bảo, giúp đỡ cho ngôi Tam Bảo. Thế thì ngôi Tam Bảo đứng vững là nhờ hai hàng đệ tử này. Thì cái trong cái giới này, Phật muốn rằng hàng xuất gia phải làm bổn phận của người xuất gia, mà hàng tại gia phải làm bổn phận của hàng tại gia. Chứ đừng người xuất gia đừng có đi quản lý các vị bạch y. Nghĩa là người xuất gia lo việc của người xuất gia, mà người tại gia lo việc của người tại gia. Mà nếu đôi bên cùng ủng hộ thì ngôi Tam Bảo mới đứng vững được. Thế ở đây người tại gia làm việc người xuất gia, có những vị, có các chùa, các quý thầy quý cô hiền lành. Thế các vị Phật tử tới chùa, người tại gia thì cúng dường ủng hộ Tam Bảo bằng tiền bạc. Thế rồi các vị tự thấy các vị có quyền hành ở trong chùa, rồi các vị đứng chủ luôn cái chùa đó, chỉ huy các công việc ở trong chùa, ảnh hưởng đến cái quản lý ở trong chùa. Thế như thế là những vị tại gia đã lấn vào cái việc của người xuất gia. Thế đấy là nói việc người tại gia lấn người xuất gia. Còn người xuất gia thì lại lo đi buôn bán. Ở đây nói kinh doanh, buôn bán, hoặc là làm ruộng, hoặc là trồng tỉa để có tiền, có bạc. Đấy. Thì đây đáng lẽ cái việc là kinh doanh, buôn bán, có tiền bạc để lo việc Tam Bảo ấy, đáng lẽ cái việc này là việc của người tại gia. Thế bây giờ chúng ta lại ngược lại, người xuất gia tự lo những các việc tiền bạc. Thì như thế thành ra là người xuất gia thì làm việc của người tại gia. Cho nên đây trong giới này Phật không cho phép. Muốn Phật Pháp hưng thịnh cần khẩn cấp vạch rõ cái phương thức hành động cho cả bên tăng và bên tục. Bên tăng tức là các vị xuất gia đứng về hàng nội hộ, còn bên tục tức là các vị tại gia đứng về hàng ngoại hộ. Thế nếu việc vị nào vị nấy làm thì ngôi Tam Bảo đứng vững. Bổn phận xuất gia thì là phải làm gì, bổn phận tại gia phải làm gì theo như ở đây nhỉ? Chúng con phải nhớ rằng trước khi mình muốn dẫn dắt người ta thì mình phải cái việc gì là việc chính yếu của mình. Dẫn dắt được người ta đến nơi đến chốn thì trước hết mình phải làm sao? Thì việc trước hết chính mình phải tu hành cho đúng pháp. Thì mình có pháp thì rồi mình mới có cái có pháp để mình dạy giảng dạy cho người khác. Đấy là việc làm của người xuất gia. Cho nên chúng ta cứ một việc bình an đi. Mấy bài trên mình đã học đấy. Đừng lo ăn, đừng lo thiếu. Chúng ta học những bài ở trên đã nói rõ đấy. Chúng ta cứ việc lo cái phận sự của mình là giống sống đúng như giới như luật, và học kinh học sách để giác tỉnh, để chúng ta cứ sống cho nó đến nơi đến chốn, ba nghiệp thanh tịnh, học gì thì học. Chứ quan hệ nhất là quay về mà nạo cho sạch ba cái độc tham sân si. Học gì thì học, nhưng hãy tỉnh cho ra cái thân này là hư vọng. Đấy. Thế thì mình phải nắm lấy cái căn bản, cái cốt yếu. Thế đấy là phận sự của hàng xuất gia. Thế còn hàng tại gia thì làm gì? Đỡ tất cả mọi mặt, làm sao cho ngôi tam bảo được vững bền. Đấy là việc của hàng tại gia. Còn như mình bây giờ mình xuất gia mà lỡ đó, không có người tại gia ủng hộ thì làm thế nào? Không có nên lo, cứ tin chắc đi, hễ có phúc thì thế nào cũng có phận. Mình cứ làm đúng cái việc của mình đi, mình cứ tu, mình cứ học đi, rồi tự nhiên các có đầy đủ. Bởi vì không những là cõi dương giúp đỡ, mà cõi âm khắp hư không đây có các vị hộ pháp. Chúng mình đã học bao nhiêu bài ở trên thì chúng mình đã thấy rõ Đức Phật cấm không cho đệ tử lo cái đời sống của mình. Cái việc ấy phó mặc cho cái phước đức của mình. Mình có phước thì tự nhiên khác có mọi việc. Mà còn mình đã bạc phước thì mình càng lo ăn lại càng thiếu thốn. Chúng ta cứ nhìn những người tại gia ở thế gian, biết bao nhiêu người đổ mồ hôi vất vả, dậy sớm thức khuya, nhưng mà đâu có phải là vì vất vả mà có tiền đâu. Cái này là ở cái phước đức của mỗi người. Thế thì cứ tin Phật, nếu đã theo Phật, đã thờ Phật làm thầy, mà thứ nhất là đã dám cạo đầu để xuất gia thì phải vâng lời Phật. Nếu còn chưa tin Phật thì ở nhà nương tựa cha mẹ, thì đi ở ngoài đời, đi làm đi ăn, can gì mà lại cạo đầu hiện tướng một người giải thoát rồi lại đâm đầu đi lo tiền lo bạc, làm quản lý cho hàng bạch kỳ. Nhớ hộ cho cái câu này. Trong cái giới này có ba điểm quan trọng, mà đây đặc biệt lấy một điểm làm tên cho cái giới này thì biết cái điểm đặc biệt này là quan hệ đã. Cho nên nhớ, các con phải nhớ, chúng ta phải lo phận sự của mình, đừng xem vào việc đời. Tất cả những chuyện đời mình đừng xem vào, những chuyện lo đi kiếm tiền kiếm bạc, những các chuyện đi vừa lòng người này người kia đấy, tất cả những các thứ ấy không phải việc của chúng mình. Chúng mình đã dám công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cái ân đức cha mẹ đó, ở trong kinh sách nhà chùa cũng như ở ngoài đều coi như là rất là một cái phận, cái bổn phận. Biết ơn cha mẹ là một cái bổn phận trời biển ở trên đầu trên cổ chúng ta. Ấy vậy mà chúng ta đã từ biệt cha mẹ vào chùa để theo Phật, tìm cách đền ơn cha mẹ bằng cái phương pháp xuất thế ra. Vậy thì chúng ta phải một bề vâng lời. Đã vào chùa đấy, cái việc như ơn cha mẹ mà chúng ta còn để đấy để vào chùa tu học, cứ huống chi là bây giờ lại cứ đi theo những mấy bà tại gia, mấy bà Phật tử tại gia mà xun xoe lo tiếp đãi mấy bà, rồi lo lấy lòng mấy bà, rồi lo nó ngồi nói chuyện với mấy bà, như vậy có được không? Đấy, mai đây các con lớn lên mà làm chủ một ngôi chùa thì phải giữ vững cái ngôi chùa ở trong chánh pháp, đừng lệch đi về đường thế gian. Nhớ cái bài này đấy. Trong ba việc mà ở đây lấy cái chữ quản lý bạch đi, tức là đừng làm những việc thế gian, đừng theo những người thế gian, quản lý là làm những các cái công việc của bậc chi. Mình đã xuất ra cái nghiêm chỉnh, đừng lo phải lấy lòng người tại gia. Các vị tỳ kheo ni còn có một cái giới nặng, Phật đặt cái giới cấm không được mua chuộc cái lòng người tại gia, không có được, bởi vì nó khó cho chúng ta lắm. Bởi vì tất cả trong chùa sinh sống lại hoàn toàn là người tại gia, người ta gánh vác. Nếu mình không nghiêm chỉnh, không vững vàng thì mình hệ thuộc, hệ thuộc người ta, trước còn hệ thuộc, rồi về sau đó là a dua với người ta mà thành một cái nếp sống tại gia. Là chữ động ấy, mình cổ là mình làm giấy, làm động lên để cho lòng người náo động lên, tức là mình phấn chấn kích thích để cho người ta hướng về một cái việc gì.
Không phải, con kính bạch thầy, bạch thầy giảng hai chữ bạch y.
Bạch là trắng, y là áo. Thời xưa ở bên Ấn Độ, những người tại gia người ta hay mặc áo trắng. Thế cho nên Phật bắt chúng ta phải mặc áo ngoại sắc, nghĩa là phải dùng ba thứ xanh, hắc, mộc, lam đó, để đổi cái màu trắng, màu chính đi. Còn người tại gia thì người ta thường mặc màu trắng, cho nên dùng chữ đặc phi là để nói người tại gia.